đến với kênh podcast Bội Ngọc Mentor. Thì trong năm 2023, Ngọc chỉ làm đúng có một tập thôi, đó là trân trọng sự tẻ nhạt. Và mãi tới hôm nay, đó là tháng 3 năm 2024, thì mình mới bắt đầu mở màn một cái tập mới. Tại vì mình nói về hành trình chữa lành của mình sau khi mà mình chia tay một cái cuộc tình vào năm ngoái. Thì Ngọc đã thật sự là rất suy sụp, và sau một cái biến cố về sức khỏe nữa, thì thật sự là lúc đó Ngọc phải nói là ở trong đáy của một trong những cái đáy của cuộc sống của mình, là trong những cái lần đó mất mát, thất bại và mất đi một điều gì đó, hoặc là một cái ý nguyện gì đó của mình mà nó không có thành, nó không có đúng như kế hoạch của mình. Rồi một số những mối quan hệ nó sụp đổ, và một số cái biến cố, những cái sự kiện nó khiến cho mình phải ngồi suy nghĩ lại về mình đang làm gì với chính bản thân mình, trong những mối quan hệ xung quanh mình, trong công việc của mình. Trong gần 6 tháng vừa qua thì thật sự là Ngọc phải nói là dùng một cái từ thôi, đó là yên nghỉ. Có nghĩa là không cố gắng làm bất cứ điều gì nữa, không cố gắng kết bạn, không cố gắng nói chuyện, không cố gắng phải làm hài lòng ai hết, và thật sự hoàn toàn là chính mình và ôm ấp chính mình, ngay cả những cái mặt xấu xí và mặt tối nhất của con người mình. Khi mà Ngọc nói chuyện với mọi người thì Ngọc thường không có tức giận, và những cái nỗi giận của mình nó lại kìm nén bên trong mình rất là nhiều. Thì thường những cái cơn giận đó, nó là những cái cơn tức giận, ví dụ như là bị đè nén vì một cái lời nói nào đó, một người nào đó nói với mình, nhưng mà lúc đó mình không có đứng lên bảo vệ bản thân mình, hay một điều gì đó mà mình hy sinh, mình xả thân vì người khác, và cuối cùng mình cảm thấy là mình chính là người chịu thiệt thòi. Những cái lần như vậy, mỗi lần mà mình không bảo vệ chính mình, mỗi lần mà mình không nghĩ cho bản thân mình, mỗi lần mà mình quên đi mình một chút, là mỗi lần mình sẽ mang cho mình một cái sự, đó là ghét đi cái bản thân của mình. Và chính vì những cái lần đó, nó khiến cho mình mất đi cái cảm giác đó là mình yêu bản thân mình thì mình như thế nào. Nếu mình yêu bản thân mình thì mình sẽ không gồng lên để làm những cái việc vô bổ, hay là mình sẽ không gồng bản thân mình lên để mình cố gắng một cái gì đó quá sức mà mình biết nó không phải thuộc về mình. Nếu mà mình biết yêu bản thân mình á, thì khi mà mình ở trong một mối quan hệ, dù mình rất thương người ta nhưng mình cảm thấy mình không được trân trọng, mình thấy cái nhu cầu của mình nó không được đáp ứng, thì đáng lẽ là mình phải buông đi, chứ không phải là mình phải cố gắng hơn nữa. Trong cả công việc, tình cảm, bạn bè, mối quan hệ, tất cả mọi thứ, thì khi mà mình thật sự yêu bản thân mình, đó là khi mình không cần phải cố gắng, không cần phải chứng tỏ gì, cũng để nhận được sự công nhận hoặc là niềm yêu mến từ mọi người. Và Ngọc cũng biết rằng trong mọi người thì chắc là ai cũng ôm và dồn nén rất là nhiều cái sự tức giận trong bản thân mình. Tức giận với sếp, tức giận với đồng nghiệp, tức giận với khách hàng, hoặc là một cái gì đó mỗi lần mà mình nhịn nhục một chút, mỗi lần mà mình chịu thiệt một chút, là mỗi lần mình đang chối bỏ bản thân mình đang chối bỏ cái nhu cầu của mình. Và khi mà nó tích tụ một thời gian quá lâu thì nó sẽ bùng nổ ra. Và lúc đó thì mình sẽ trở nên là một con người rất là tiêu cực, và nhìn ở đâu mình cũng cảm thấy sợ hãi, và mình cũng cảm thấy là toàn là vết thương thôi. Cho nên là trong gần 6 tháng qua thì Ngọc đã để cho bản thân mình được thật sự là chính mình. Mình đưa cái mặt tối của mình ra ngoài xã hội luôn, mà thay vì mình giấu giếm nó. Ví dụ như trong gia đình ngày xưa, mẹ mình hồi nhỏ thì hay dạy là trong gia đình con phải nhẫn nhịn vì con là còn nhỏ, mà không có được nói là những cái tiếng nói của con không có được hỗn với người lớn. Thì chính cái đứa bé mà bị kìm nén cái cảm xúc tức giận, chính đứa bé cái cảm giác mà lúc nào cũng không được nói lên ý kiến và chính kiến của mình, cũng phải nghe lời người lớn, cũng phải chịu sự kiểm soát của người lớn, nó khiến cho một cái con người nó ôm ấp đi rất là nhiều tổn thương, và nó sẽ bùng nổ ở một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời. Cho nên khi mình thấy một người nào đó tự nhiên trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời, sao tự nhiên người ta khác quá vậy? Tại sao người ta trở thành một con người mà chưa bao giờ mình thấy cái mặt tối đó của họ xuất hiện? Thì mọi người hãy hiểu rằng họ đang ở cái giai đoạn đó là khủng hoảng của cuộc sống. Và mình đã bùng nổ cái khủng hoảng cuộc sống này vào năm mà mình 32 tuổi. Những cái tích tụ từ tuổi thơ, những cái cảm xúc dồn nén từ tuổi thơ, rồi những cái điều mà mình nguyện ước, những cái sự cố gắng của mình mà không thành, hoặc là tại sao mình phải cố gắng hết sức như vậy trong tất cả mọi việc, tại sao mình chỉ là một người con gái bình thường. Và thường trong quan niệm trong xã hội thì con gái là con gái, mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi, mình đâu có cần phải cố gắng, mình đâu có cần phải lo kiếm tiền nhiều, mình cũng đâu có cần phải học quá giỏi. Và mình sẽ, vì thế nào mình cũng sẽ gặp một người đàn ông hoặc đi lấy chồng thì cũng sẽ có người lo cho mình. Thì nếu như là đúng với tính chất của một người nữ và nữ tính thì nó sẽ là một người như vậy, là mình thả trôi mọi thứ, mọi cảm xúc và để cho người khác lo lắng hết mọi thứ cho mình. Nhưng mà bắt đầu từ nhỏ tới lớn thì Ngọc cảm giác là mình phải luôn luôn ở trong trạng thái, phải luôn cố gắng, phải chứng tỏ. Và cuối cùng thì mình chứng tỏ điều đó cho ai? Cái sự chứng tỏ đó nó bắt đầu từ cái tuổi thơ của mình. Khi những cái thành quả của mình không được ba mẹ mình công nhận, khi mình đáng lẽ phải nhận được những lời khen và những công nhận của ba mẹ mình thì mình lại không nhận được những cái điều đó. Khi đáng lẽ ra gia đình phải là nơi để mà trân trọng mình nhất, ủng hộ những quyết định của mình và giúp cho mình bay tới những cái ước mơ của mình và ủng hộ mình được là chính mình, thì gia đình lại là nơi mà kìm nén đi rất là nhiều cái tâm tư, cảm xúc cũng như là ước mơ và hoài bão của mình. Rồi sau này khi mà mình lớn lên, những cái cuộc tình đổ vỡ nó cũng đã dạy cho mình những cái bài học để mình phải tự đứng lên đôi chân của mình. Nhưng mà thay vì mình trách những cái người đàn ông đó, bởi vì thật sự là khi một người phụ nữ trong một mối quan hệ tình cảm thì thật sự là mình luôn là người thiệt thòi, vì đàn ông họ là người chinh phục và họ thường họ sẽ mang một cái sự lợi dụng nào đó cho về một người phụ nữ. Họ có thể lợi dụng thân xác, họ có thể là lợi dụng tình cảm và thời gian của cô gái đó. Nhưng mà bản thân mình là con gái thì mình sau một cuộc tình đổ vỡ thì mình cứ tự mình dằn vặt bản thân là do mình. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà mình ở cái độ tuổi 32 này rồi, mình nhìn lại tất cả những cái chặng đường mình đã qua thì mình cảm thấy là mỗi người đi qua trong cuộc đời của mình á, nó giống như là họ đang đánh mình bầm dập. Nhưng mà thật sự tình yêu là gì? Là một người không bao giờ dám đánh mình, dám đánh vào những cái cảm xúc của mình, không bao giờ để mình khóc, không bao giờ để mình buồn. Nhưng mà tại sao mình lại ở trong những mối quan hệ mà nó khiến cho mình bầm dập như vậy? Tại sao mình phải trải qua những cái cuộc chia tay mà nó phải bầm dập như vậy? Tại sao mình phải trải qua những cái cú sốc mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy là giống như là nó quá sức chịu đựng của một cô gái? Mình bắt đầu nhìn rõ hơn về những người đàn ông đã từng đi qua cuộc đời của mình. Và thật sự là mình cho phép bản thân mình được một lần nói lên tất cả những sự phẫn uất, căm ghét về những cái cuộc tình và những cái quá khứ đó. Và khi mà mình cho phép mình được xả ra hết tất cả những cái phiền muộn, tất cả những cái sự căm ghét, căm phẫn trong lòng của mình, thật sự lúc đó mình mới bắt đầu là bước vào cái giai đoạn chữa lành. Cái kết quả của mình bây giờ đó là mình đã chữa lành được rất là nhiều thứ đó. Đầu tiên đó là chữa lành được cái sự cô đơn trong lòng. Bây giờ Ngọc không có còn cảm thấy cô đơn nữa. Ngày trước thì Ngọc rất là hay cảm giác cô đơn. Và mỗi lần cô đơn như vậy thì mình sẽ tìm một cái người nào đó, một cái phao cứu sinh nào đó để phải chút bầu tâm sự. Và mình cảm thấy rất tệ hại về bản thân mình vì mình cảm thấy cô đơn, mình không biết tâm sự với ai. Đó, thì mình bắt đầu lên những cái trang dating app và mình gặp người này người kia, mình nói chuyện. Nhưng mà những cái cuộc tình đó nó cũng đâu có tới đâu đâu. Nó lại là mình gặp chúng những người cũng y chang đầy thương tích và tổn thương giống như mình. Khi mà mình không chịu chữa lành những cái sự cô đơn trong lòng của mình mà mình lại vội vàng đi tìm những mối quan hệ để lấp đầy những cái khoảng trống đó, thì thường là mình sẽ vớ vào những cái người đàn ông cũng đầy những tổn thương, và hai người tổn thương tới với nhau thì kết quả nó không bao giờ là tốt đẹp. Cho nên nguyên một cái thời gian qua thì Ngọc không còn có cái cảm giác và một cái sự mong muốn và thèm khát phải được sự chú ý từ một người đàn ông hoặc là mọi người xung quanh, phải được công nhận hay là phải được bất cứ cái gì từ mọi người bên ngoài cả. Và mình tập học cách an yên với chính mình trong lúc mình một mình và không làm gì cả, không có công việc, không có bất cứ cái gì để cho mình phải chứng tỏ hoặc là phải cố gắng nữa. tất cả mọi cảm xúc của mình, từ vui buồn phẫn nộ hỉ nộ ái ố gì mình cho ra hết. Mình không sợ những cái điều mà ba mẹ mình cấm cản mình ngày xưa, không được viết này viết kia. Mình thật sự là làm trái ngược lại hết tất cả. Giống như là lúc đó thì mình cảm thấy là mình xả ra hết tất cả, giống như là mình trả thù vậy đó. Giống như là tại sao ba mẹ lại bắt con làm như này như kia, kiểm soát con theo cái ý này ý kia mà nó đâu phải ý con. Và bây giờ con muốn được là chính con thì nó sẽ như thế nào? Và sau khi mà mình xả ra hết tất cả thì thật sự là sau đó mình cũng hết sức để xả luôn. Và sau đó mình trở lại trạng thái cân bằng và bình thường. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống của mình á, những cái hỉ nộ ái ố của mình á, mình cứ xả ra hết đi. Và mình cho phép mình được buông xả tất cả những điều đó, vì mình đang ở trong giai đoạn khủng hoảng của cuộc sống mà. Mình cho phép mình được khủng hoảng, mình cho phép mình được ở trong cái mặt tối của mình, được lười biếng, được làm những cái điều mà mình chưa bao giờ mình làm. Và mình nghĩ đó là những cái tính xấu của một con người. Mình hãy cho tất cả những cái điều xấu đó nó lộ ra hết đi. Mình đi ngược lại với tất cả những cái tôn chỉ gì mà mình đặt cho mình, hay là ba mẹ mình đặt cho mình, hoặc là người lớn, hoặc là ngày tuổi thơ mình phải bị áp đặt cho bản thân. Thì mình hãy cho mình được một lần là chính mình, được là cái mặt tối của mình đi trước đã. Và sau khi mà một số người học viên cũng như là một số người theo dõi của Ngọc chứng kiến Ngọc trong một cái giai đoạn đó, thì cũng có một vài người cũng bày tỏ cho Ngọc những cái tâm tư tình cảm, nói là Ngọc hãy nghỉ ngơi đi. Và gần đây nhất thì Ngọc đã nhận được một lời khuyên rất là tốt, đó là mình không có cần thiết phải phản ứng lại với những cái cảm xúc của mình nữa. Mình cứ để cho nó qua đi. Bắt đầu thì mình lập ra những cái mục tiêu mới, đó là khi mà mình có một cái cảm xúc nào đó rất là mạnh mẽ, dữ dội, dâng trào trong người của mình á, thì thay vì là mình phản ứng thì mình sẽ tập chậm phản ứng lại một chút, cho tới khi là Ngọc không còn biết phản ứng luôn. Thì thật sự bây giờ mình cảm thấy là mình đã chữa lành được cũng khá nhiều. Đó là đầu tiên về cái sự giận dữ của mình. Và thứ hai nữa đó là cái cảm giác cô đơn. Mình không có còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặc dù mình ở nhà, mình cũng không làm gì nhiều cả. Mình không có quá nhiều trách nhiệm, mình buông bỏ hầu như là tất cả rất là nhiều trách nhiệm xung quanh của mình xuống. Và mình được cho phép mình được lười biếng và được không làm gì cả. Thì thật sự là mình được cho phép mình được ở bên cạnh mình để nhìn ngắm mình, nhìn ngắm từng cái cảm xúc của mình, lúc lên, lúc xuống, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, mọi thứ. Được chửi tục, được nghĩ xấu về người khác, được làm những cái điều mà mình rất là ghét, hoặc là ba mẹ mình rất là ghét ngày xưa. Mình được nổi loạn đi, trong mình được nổi loạn và cho với cái cảm xúc của mình đi, được đứng lên bảo vệ mình đi. Và sau đó thì khi mà nó đã nguôi ngoai rồi thì mình cũng đã khóc rất là nhiều trong suốt quá trình những tháng vừa qua. Thì cái việc mà mình chia tay một người đàn ông thì thật sự là nó cũng là một trong những cái điểm kích cầu và cho mình để mình phải chữa lành bản thân thôi, chứ thật sự là cái người đó không có lỗi gì cả. Tới thời điểm này thì Ngọc không còn cảm thấy cô đơn nữa, đó là một cái thành quả đầu tiên. Thành quả thứ hai là mình không còn cái cảm giác bất an và lo lắng. Ngày xưa thì Ngọc rất là hay bất an và lo lắng. Mình thích kiểm soát mọi thứ theo ý muốn của mình. Mình giống như là khi mình làm cái gì, Ngọc cũng muốn nó phải đúng cái deadline nè, đúng cái thời gian nè, đúng cái ý của mình ra mới được. Và không được thì mình phải tìm mọi cách, hoặc là mình thúc ép cái người này người kia, hoặc là sau đó để mà có cho bằng được. Thì chính cái con người đó của mình á, nó khiến cho mình có một cuộc sống rất là mệt mỏi. Và bây giờ thì Ngọc bắt đầu là trở về cái phần nhẹ nhàng tính nữ của mình nó như thế nào, là mình không cần phải ép buộc điều gì xảy ra theo ý mình hết. Và mình có thể là cố gắng, mình học hỏi, mình muốn làm một cái điều gì đó điều kia, nhưng mà khi mà nó không có được như ý mình, hoặc là khi mà nó không có ra đúng như thời gian của mình, khi mà nó không đúng như những cái gì mình mong đợi, mình cũng sẽ buông nó. Mình không có còn có cái ý muốn bắt buộc mình phải kiểm soát nó theo ý mình nữa. Trong đầu của mình lúc nào bây giờ cũng sẽ là những cái phương án. Ví dụ như điều này mình muốn và mình thật sự mình muốn phải đạt được nó đi. Đó, nhưng mà khi mà mình không đạt được đi thì mình hãy buông nó. Rồi mình trong cái cuộc tình gần nhất của mình á, thì mình phải chờ đợi và kiên nhẫn rất nhiều, là bởi vì cái tính chất công việc của người đó, là không thể lúc nào cũng phản hồi về bên cạnh mình được, trong khi cái điều mình kỳ vọng trong một mối quan hệ là mình phải luôn được lắng nghe, luôn được quan tâm, luôn được có người phải hỏi thăm mình, rồi người đó phải luôn luôn ở đó và phản hồi nhanh với mình. Và khi mà mình giống như cái tuổi thơ của một đứa con nít á, khi mà hồi nhỏ mình khóc nhè hoặc là mình rất là muốn cái điều đó nhưng mà mình không có được, là bắt đầu là mình sẽ giãy nảy lên rồi mình ăn vạ. Thì thật sự tính cách của Ngọc hồi nhỏ là như vậy, là muốn tất cả mọi thứ phải theo mình giống như làm boss vậy đó. Và ông bà nội của Ngọc là phải chịu tính cách đó của Ngọc, lúc nào cũng phải muốn được điều mình muốn vậy đó. Nhưng mà sau này bắt đầu thì Ngọc học được cách kiên nhẫn sau một cái khoảng thời gian qua. Và mình khi mà mình muốn điều gì mà nó không có được như ý thì mình cũng để nó qua đi. Mình bắt đầu cho phép mình được là một đứa bé. Mà bây giờ cái đứa bé bây giờ nó là 32 tuổi chứ không phải là một đứa bé mà 1, 2, 3 tuổi nữa. Bây giờ là một đứa bé 32 tuổi. Mình sẽ chăm sóc đứa bé này như thế nào đây? Cho phép đứa bé này được sống đúng với chính mình thì nó sẽ như thế nào? Và nhìn thấy tất cả mọi cung bậc cảm xúc của một đứa bé đó. Và bây giờ thì khi mà Ngọc đã thật sự chữa lành được hai cái phần tối trong mình, đó là sự cô đơn và sự bất an và sự kiểm soát, thì tự nhiên bắt đầu mình cảm thấy cuộc sống nó bắt đầu nó nhẹ hơn rất nhiều nha. Năm nay của Ngọc á, thì Ngọc không có mục tiêu, bất cứ mục tiêu gì về công việc, hoặc là đặt cho mình một cái kỳ vọng hoặc một cái bất cứ một cái kết quả nào mình phải đạt được cả. Đó là tôn chỉ của năm nay, đó là yên nghỉ nguyên một năm, không làm gì cả, không di chuyển quá nhiều, không phải tìm những cái sự mới mẻ và hứng thú, hết sự hứng thú này tới sự hứng thú khác, và tập làm quen với việc là không có bất cứ cái gì để phải đạt được hoặc để phải tranh đấu hoặc để phải chứng tỏ cả. Thì một năm nó sẽ diễn ra như thế nào, mình bằng lòng với cái một cái năm như vậy hay không, thì thực sự đây là một năm mà Ngọc có thể gọi là một năm để mà mình chữa lành bản thân của mình. Bắt đầu là mình nhìn thấy được cái sự già đi của cha mẹ, mình bắt đầu mình nhìn thấy cái tuổi thơ của mình và cái mặt tối trong mình, và bắt đầu nhìn thấy những cái vấn đề trong con người của mình, và mình bắt đầu tập làm lành lại những cái vết thương đó. Hy vọng là sau khi mà mọi người nghe xong cái tập podcast này của Ngọc thì sẽ hiểu hơn về cái hành trình chữa lành của mình. Và nếu như mọi người cũng đang cùng trong cái hành trình đó với Ngọc thì chúc cho mọi người sẽ sớm vượt qua được cái mặt tối và chấp nhận chính mình hoàn toàn. Đôi khi đây là cái giai đoạn cần thiết trong cuộc đời của mỗi người để bắt đầu nhìn ra được cái điểm sáng mà sắp tới mình đi tới là gì. Đây có thể là một cái giai đoạn rất là khó khăn vì mình phải buông bỏ rất là nhiều thứ. Buông bỏ công việc, buông bỏ những cái ham muốn của bản thân, buông bỏ cả những người thân thiết của mình và bạn bè của mình nữa. Hoàn toàn thực sự là được là chính mình và cô lập bản thân để chữa lành thì nó sẽ như thế nào. Thì cũng may mắn cho Ngọc là trong thời gian này thì Ngọc ở nhà nhưng mà cũng được ba mẹ chăm sóc về cơ thể. Và mình cũng có được một cái chỗ ở mà mình không phải lo lắng quá nhiều về việc mình phải đóng tiền nhà như thế nào này nọ đó. Thì đó là một cái sự may mắn của Ngọc. Thì hy vọng mọi người á, thì trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời cũng hãy tìm một cái chốn bình yên nào đó cho mình, để mình không lo lắng về công việc, về sự nghiệp, về mối quan hệ hay bất cứ điều gì. Gần được những người mà mình tin tưởng và chăm sóc cho mình, để thực sự cho mình được cái khoảng thời gian và chữa lành nội tâm. Và xin chúc mọi người có một năm bình an. Và nếu như năm nay Ngọc còn có cái chia sẻ nào nữa thì sẽ gặp lại mọi người trong podcast lần sau.